Nam Trình xin chào mừng quý vị trở lại với tiết mục Thuế và Bạn trên SBS. Và tham gia cùng với chúng ta hôm nay có chuyên gia thuế vụ Trịnh Hữu Lộc đến từ Sunshine Victoria. Xin chào anh Lộc.
Trước hết xin kính chào quý khán giả của SBS và xin chào Đăng Trình.
Dạ thưa anh, hôm nay thì chúng ta đã chính thức bắt đầu bước qua năm tài chính mới. Và xét về lý thuyết thì bây giờ đã bắt đầu khai thuế được rồi và Trình biết là rất là nhiều người cũng rất là mong chờ cái khoản tiền hoàn thuế trong năm nay. Nhưng mà theo ATO nói thì vào tháng 7 cũng chưa nên khai ngay đúng không anh? Mình phải đợi đến khi nào vậy ạ?
Đúng vậy, là cái thời gian mà bắt đầu khai thuế là bây giờ là được rồi, là từ ngày 1 tây tháng 7 là đó, là mình có quyền mình khai. Và trong mấy cái ngày vừa qua đó là sở thuế nó cũng bị xô bồ, là tại vì nhiều người khai quá. Nhưng mà có một cái đó là mình phải nên cẩn thận, là cái thứ nhất là theo cái hệ thống mà cái single tax payroll á, là chủ nhân á, thường á, là họ finalize cái hồ sơ cái lương bổng của mình đó là tới 14 tây tháng 7, tức là 2 tuần sau bắt đầu là họ mới finalize. Còn ngoài cái đó đó là những cái review khác của những cái, ví dụ nhà băng, hoặc là cái nếu mà mình có buôn bán cổ phần crypto đồ này nọ, thì đó là những cái mà họ sẽ review sau đó. Do đó là sở thuế khuyên chúng ta đó là nên đợi ít nhất là khoảng cuối tháng 7 thì bắt đầu nó mới an toàn, tại vì mình có tới 31 tây tháng 10 để mà mình khai. Và sau đó đó là mình nếu mà qua agent đó, nó còn thời gian tới tháng 4, tháng 5 nữa. Do đó là mình không không cần gấp mà để mà cố gắng mà làm sớm liền. Tại vì nếu mà mình làm mà sai đồ này nọ thì bắt đầu mình phải điều chỉnh lại. Thứ nhất là tốn tiền để mà chi phí đó. Cái thứ hai á là nó lại phiền phức cho mình để mà điều chỉnh nữa. Và có thể mình phải trả lại những cái số tiền mà mình lấy trước. Do đó là sở thuế khuyên chúng ta là hàng năm đó là phải đợi từ từ hãng khai, đừng có khai vội quá. Ngoại trừ dĩ nhiên là có những cái nhu cầu mà mình cần thiết, ví dụ như là xin đề liên họ bắt mình phải báo cáo hoặc là nộp cái hồ sơ, hoặc là cái mình chỉ có cái thu nhập của mình chỉ có lương bổng thôi, mình biết chắc chắn là đó là không có cái gì khác, thì đó là mình có thể mình khai khi mà họ finalize. Còn không đó thì cố gắng đợi thêm khoảng dài một vài tuần nữa để cho nó có đầy đủ rồi mình khai, thì nó an toàn hơn.
Ừ, dạ vâng ạ. Và Đăng Trình cũng được biết là khi mà đọc trên trang của ATO, họ nói là mình cũng không nên cung cấp cái mật khẩu của MyGov của mình nếu mà mình khai thông qua Tax Agent, đại diện khai thuế đúng không ạ? Trước giờ thì Đăng Trình cũng mới nghe cái điều này lần đầu. Có thể là một số người khi mới bắt đầu khai sẽ không có biết là nên cung cấp những cái thông tin gì cho Tax Agent và những cái thông tin nào khác được coi là cá nhân hoặc là bí mật mà mình cần phải giữ kỹ. Thì anh có thể trình bày cho quý thính giả SBS được không ạ?
Đúng vậy, cái MyGov á, là cũng giống như cái số thuế, cái hồ sơ của chúng ta, cái đó là personal, cái đó là rất quan trọng, bởi vì để mà mình giữ giống như cái sổ bank của cái pin mà vô sổ bank của chúng ta vậy đó. Do đó là mình phải giữ cái hồ sơ đó. Thường á là cái người đại diện khai thuế kế toán của mình á, khi mà họ làm thì là họ sẽ không yêu cầu chúng ta cho họ cái MyGov account, tại vì cái MyGov đó là tại vì đối với những người mà kế toán đại diện khai thuế mà có đăng ký sở thuế là họ có thể họ vào tự động trong cái ngoài có cái số hồ sơ thuế chúng ta ngày xanh đồ, thì là họ có thể họ vào không cần vô cái MyGov của chúng ta. Do đó là khi mà người ta yêu cầu mình cái MyGov account á, tức là họ muốn dùng cái MyGov của mình để mà tự khai thuế trong đó lấy, cái đó là cái nguy hiểm cho mình, là tại vì nếu mà mình cho họ cái chi tiết đó thì họ có thể họ giàu, thứ nhất là họ có thể họ làm cái hồ sơ thuế cho chúng ta, nhưng mà trong đó họ có thể họ thay đổi những cái chi tiết của chúng ta trong đó, ví dụ như là email, bank details rồi này nọ, và tới lúc đó họ có thể họ điều chỉnh cái hồ sơ thuế của chúng ta để mà lấy thêm được những cái refund đồ này nọ, và sau đó thì đó là tiền đó nó tự động nó chạy vô sổ bank của họ, tại vì họ đã đổi cái chi tiết sổ bank rồi. Do đó là họ có thể họ làm những cái chuyện đó. Cái quan trọng là mình phải giữ cái MyGov account của mình, và là cái đó là những cái mà nó quan trọng, là mình phải giữ kỹ, là không có đưa cho người người ngoài. Nếu mà mình phải vô để mà nhờ người ta làm thì mình có thể mình đánh cái password của mình vô để mà nhờ họ làm, nhưng mà phải cẩn thận những cái phần đó, tại vì những người nào mà có agent đó là cái người đại diện khai thuế mà có đăng ký, thì là họ tự qua cái hệ thống của họ chứ không cần phải vô MyGov của mình để mà làm những cái chuyện đó.
Dạ vâng ạ. Sẵn đây thì Đăng Trình cũng để ý là trên báo chí bắt đầu đề cập tới những cái hình thức gọi là lừa đảo vào mùa khai thuế. Tại vì giống như là Đăng Trình nói vào đầu chương trình đó, mọi người, rất là nhiều người đang trông đợi nhận được cái tiền hoàn thuế trong năm nay. Cho nên đôi khi có thể là lơ là mất cảnh giác, mình nhận được một cái tin nhắn hay email mà thấy là có vẻ như là đến từ sở thuế nhưng mà mình không có đọc kỹ. Thì một trong những cái hình thức lừa đảo mà người ta nói là phổ biến nhất đó là phishing, tức là cái kẻ lừa đảo đó giả dạng đến từ một tổ chức chính phủ hay là ngân hàng mà liên lạc với nạn nhân rồi yêu cầu là cung cấp thông tin cá nhân hay là yêu cầu là gửi tiền để mà nhận được một cái khoản tiền khác nữa. Vậy thì làm sao khi mà mình nhận được một cái tin nhắn, một cái email, một cái cuộc gọi điện thoại thì mình biết là cái nội dung đó có đáng tin hay không anh?
Cái phần mà rất tiếc là cái phần lừa đảo này đó bây giờ nó quá nó xảo quyệt tới mà nhiều khi họ giả giống như là của sở thuế, nhiều khi cái hình đồ này nọ họ làm giống hình như của sở thuế nhưng mà họ kêu mình, thứ nhất là thí dụ như là những cái là nói mình có cái message ở trong cái inbox của mình của MyGov, click vào đây thì khi mà mình bấm vào đó là tức là nó đã liên qua cái để mà họ lấy những cái dữ kiện của mình. Cái thứ hai là cũng như là họ báo cho mình biết là mình có cái refund à, thì bây giờ là phải cho họ cái bank account hoặc này nọ đồ để mà họ báo làm cái đó, hoặc là kêu mình bây giờ mình đã nộp hồ sơ thế rồi thì bây giờ là tự thế đang chuẩn bị để mà tức là cái hoàn tất cái hồ sơ của chúng ta thì rất là họ cần để mà verify coi là cái income của mình đúng hay không đồ này nọ, tức là những cái mà nó giống như thiệt vậy, hoặc là nói là bây giờ muốn trả tiền cho mình nhưng mà cái số bank nó sai bởi vì phải cho cái số mới đồ này nọ, hoặc là nói là cái income statement của mình nó ready rồi, click vô cái đó để mà coi. Đó là những cái mà nó là giả dạng, cái đó là scammer họ, tức là những cái người mà lừa đảo họ dùng những cái mánh khóe này. Khi mà mình thấy những cái đó mình tưởng là thiệt mình bấm vào, thì khi mà mình bấm vào á thì đó là cách mà để mà họ lấy cái chi tiết của chúng ta, tại vì link vào cái link đó là rất là nguy hiểm. Do đó là khi mà mình nhận được những cái message, những cái phone call hoặc là đó này nọ thì mình phải cẩn thận là đừng mở ra hoặc là đừng có nhấn vào cái đó, mà mình có thể mình gọi cho kế toán của mình để mà hỏi cái bank của mình có phải là thiếu hoặc là như thế nào hay không, hoặc là cái tiền cái hồ sơ mình đã tới đâu như thế nào. Hai á, là mình vào MyGov, thẳng vào MyGov của mình để mà trong đó để mà kiểm tra, chứ đừng có click vào những cái link để mà đi vào, tại vì đó là những cái link đó là những cái nguy hiểm, những cái lừa đảo, bởi vì mình phải cẩn thận cái phần phần đó. Vậy tại vì mình có nhiều khách hàng đó nhiều khi không biết luôn là mình bị TFN, nó gọi là compromise, tức là cái hồ sơ thuế của mình nó đã bị người ta lạm dụng. Có một cái trường hợp đó là tự nhiên khai thuế đó, tự nhiên khai qua MyGov là khai xong và bây giờ tự nhiên cái nhận được cái thư là nói là bà đó là mình phải là tiền là khai điều chỉnh lại để mà khai thêm những cái chi phí này chi phí nọ và được và là lấy tiền lại. Nhưng mà thật sự cái tiền đó nó không phải vô cái account của cái người đó mà nó vô cái account của cái người khác và cái email cũng khác luôn. Do đó là khi mà sở thuế trả lời cho chúng ta mình cũng không nhận được cái message đó nữa, là nói là cái hồ sơ của mình đã hoàn tất đồ này nọ, tại vì họ đã đổi trong cái MyGov rồi. Do đó là rất là cẩn thận trong cái mùa, nhất là mùa khai thuế mình phải cẩn thận khi mà mình đưa cho cái người khai thuế là phải biết là những người đó là phải có đăng ký đồ này nọ. Tại nên nhớ những người nào mà có đăng ký để mà khai đó thường á, là họ cấp cho mình một cái hóa đơn, một cái receipt, và cái receipt đó mình được khai khấu trừ thuế cho cái lần tới. Do đó là nó nhiều khi nó mắc hơn, nhưng mà nó là cái đó là nó có hóa đơn đàng hoàng để mà mình khai thuế. Còn mình khai mà nhiều khi không có, những người không có kinh nghiệm hoặc là những người mà nó gọi là unregistered tax agent, tức là những người mà không có đăng ký, thì họ có thể họ làm đơn sơ cho mình để mà mình lấy tiền nhưng mà mình sẽ không được khai khấu trừ thuế, tại vì những người đó không có được phép mà để mà thu tiền để mà làm những cái hồ sơ nếu mà không có đăng ký.
Ừ, dạ. Như một cái bài viết mà SBS có chia sẻ cách đây vài ngày thì những cái kẻ lừa đảo cũng hay nhắm vào những cái thời điểm mà chúng ta dễ lơ là, mất cảnh giác, như là chúng hay gửi tin nhắn vào đêm khuya hay là cuối tuần nè, đôi khi là mình đang không có tập trung á, mình mở ra rồi mình nhấn vô luôn, thì những cái đó là những cái mình nên cẩn thận. Và ngoài ra nếu mà chẳng may bị lừa thì mình cần phải trình báo với những cái cơ quan nào vậy anh?
Cái quan trọng á, là mình phải báo với bên của sở thuế để mà họ biết, để mà họ chặn lại những cái mà tương lai nếu mà có những cái thay đổi, những cái gì đó là họ sẽ báo, thì nó hơi phiền tối. Cái là tức là mình báo cho họ biết thì họ sẽ để vào đó cái mác, để mà tức là những cái hồ sơ của chúng ta đó sẽ bị chậm lại, tức là khi mà mình sau này mình khai thuế hoặc là mình những làm cái này nọ thì nó sẽ chậm lại, là tại vì họ đã chặn lại cái đó, là những tất cả những cái hồ sơ mình qua đó là họ phải chặn lại để mà cứu xét đồ, chứ không thể nào mà cho mình coi như là tự thẩm định lấy, tức là self assessment để mà chuyển ra như thường, mà họ sẽ chặn lại để mà họ coi coi là những cái đó nó thật sự là của mình khai hay là như thế nào nữa, bởi vì nó hơi phiền tốn. Do đó là cái đó là cái số điện thoại để mà mình gọi đó là 1-800-008-540 để mà đối chuyện, để mà báo với trình báo với họ. Cái mà quan trọng đó là bởi vì đó là nó sẽ làm nó phiền phức phiền tốn cho mình. Do đó là cái quan trọng nhất là mình nên giữ an toàn cái đó. Thế thứ nhất, cái thứ hai đó, thỉnh thoảng mình cũng phải đổi cái MyGov và password của mình. Tại nhiều khi mình đưa này đó là mình phải nên đổi để mà cho nó theo cái người đó, là người ta không có thể lạm dụng được cái bài gốc và account của mình, cái password đồ này nọ, nó rất là quan trọng.
Ừ, Và nếu và đối với những người lần đầu khai thuế á, thì họ có thể tìm sự giúp đỡ ở đâu, hay là sở thuế có cái chương trình hỗ trợ nào hay không anh?
Cái chương trình nó gọi là tax help, là cho những người nào mà có thu nhập thấp rồi đó để mà giúp đỡ. Thì được biết đó là những cái tổ chức của cộng đồng có những cái chương trình đó để mà giúp đỡ cho chúng ta khai thuế cá nhân. Nếu mà đơn giản đó thì là có thể nhờ họ giúp đỡ cho chúng ta khai những cái phần đó. Nhưng mà đó là cái mà quan trọng á, là khi mà vào MyGov á, là mình phải cẩn thận khi mà đưa những cái mật thông tin đó để mà, tại vì mình phải đưa để mà giúp người ta mới giúp mình làm được. Nhưng mà mình phải cẩn thận để mà mình không có đưa cái những cái chi tiết đó ra, mà mình có thể mình phải đổi cái password hoặc là này nọ trong tương lai.
Cảm ơn anh đã dành thời gian để mà chia sẻ với quý thính giả của SBS trong chương trình hôm nay. Thời lượng của chương trình cũng không còn nhiều nữa. Trước khi kết thúc thì anh còn lời khuyên nào khác cho quý thính giả liên quan tới những cái trò lừa đảo trong mùa khai thuế hay không anh?
Cảm ơn đăng trình. Cái thứ nhất á, là cái quan trọng á, là mình phải bảo mật những cái tin tức. Cái thứ hai á, là nhiều khi họ gửi message đồ này nọ đó, mình đừng có click vào cái link để mà vào thẳng trong đó, mà mình phải tự đánh vô, ví dụ mình vô cái MyGov của mình hoặc là vô cái account của mình á, là mình đừng click vào cái link đó để mà đi qua, mà mình vô mình đánh vào thì nó an toàn hơn. Cái thêm một điều nữa mà chúng tôi muốn xin nhắc nhở á, là có cái này nó không phải là lừa đảo, nhưng mà cái là đó, ví dụ cái business name của mình á, khi mà mình đăng ký á, là thường á, là ASIC họ trả khoảng một một năm á, thì khoảng 30 đồng hoặc là gì đó, và 3 năm thì khoảng 100 đồng. Thì thường á, là khoảng khoảng thời gian đó trước khi mà mình hết hạn á, là trước 1 tháng thì là bên ASIC họ sẽ gửi cho mình một cái thư email để báo cho mình biết là mà cái tên của mình sắp hết hạn, mình phải thay đổi rồi. Nhưng mà trước đó khoảng 1 tháng hoặc 2 tháng trước đó nữa, thì có những cái công ty ở ngoài độc lập á, họ biết được là cái thời gian của mình sắp tới, thì họ sẽ gửi ra cho chúng ta một cái form để mà báo cho mình biết là cái tên của mình sắp hết hạn đồ này nọ, thì là mình phải đăng ký đồ này nọ. Thì họ giả giống hình như là của ASIC, nhưng mà không phải, cái này là một cái công ty riêng, nhưng mà họ làm họ tính phí, tức là họ không phải là họ gạt mình, nhưng mà họ chỉ offer cái service của họ cho mình, để mà thí dụ như là nếu mà mình tự vô mình đăng ký mình đổi tên mình gia hạn tên đó, thì chỉ tốn có 100 trăm lẻ mấy đồng thôi. Nhưng mà nếu mà họ làm thì 200 đồng, tức là mình sẽ mất thêm 100 đồng. Nhưng mà mình không biết họ làm cho mình, chứ không phải là họ gian lận gì hết. Họ chỉ là họ offer cái service để giúp mình, là cũng như là họ lấy cái đó ra đưa cho mình vậy thôi. Nhưng mà mình cẩn thận, tại vì có nhiều thân chủ, có nhiều người cũng bị vào cái trường hợp là thấy cái bill lại cái là tự động tới đúng tên của mình cái tự động trả. Cái đó là cái nguy hiểm, tại vì mình phải kiểm tra lại đàng hoàng coi nó là có đúng mà cái đó hay không, và cái giá cả đồ này nọ. Đó có nhiều người họ đăng ký ABN hoặc là này nọ đó, khi mà họ gõ lên họ đánh ABN đó thì tự động nó hiện ra một cái chỗ khác để mà đăng ký ABN thay vì miễn phí, thì trong đó thì mình phải trả 100-200 đồng. Thì đó là những cái đó là không phải là lừa đảo, nhưng mà một cái những cái mà cái cơ hội để mà cho họ làm tiền qua cái những cái chuyện đó, mà cái đó là dễ dàng cho chúng ta, thì cái đó mình cũng phải cẩn thận khi mà mình trả tiền, là mình phải biết mình trả cho cái gì.
Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Và như thường lệ thì những cái thông tin chúng tôi đưa ra trong chương trình hôm nay chỉ mang tính tổng quát, cho nên nếu quý vị có câu hỏi cụ thể nào trong trường hợp của mình thì nên liên lạc với sở thuế hoặc là đại diện khai thuế của mình. Và một lần nữa, xin cảm ơn anh Trịnh Hữu Lộc và xin hẹn gặp lại anh trong những chương trình kỳ sau.
Xin cảm ơn đăng trình và xin chào quý khán giả.